hành bốn tịnh tông của chúng ta có nắm khó buộc, không thể không giữ, thời thời khắc khắc phải đem đối chiếu với khởi tâm động niệm của mình, ngôn ngữ việc làm liệu có vi phạm những điều ấy không. Có mục đầu tiên là tịnh nghiệp tam phước, chỉ có 11 câu, không dài, phải nhớ lấy. Đó là gì vậy? Là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của người tu hành, là yêu cầu của Đức Phật đối với chúng ta. Thứ nhất, trong tam phước tổng cộng có 3 điều. Điều đầu tiên có 4 câu: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là kính. Điều đầu tiên là hiếu, thứ hai là kính, tiếp đến là từ tâm bất sát tu tập thiện nghiệp. Chúng ta đã làm được hay chưa? Đây là gốc rễ. Nếu như bất hiếu cha mẹ, không tôn trọng lão sư, vậy mọi thứ họ học được đều là giả dối, chẳng phải thật. Những thứ chân thật họ vẫn chưa học được. Chúng ta muốn chân thật học Phật, phải sanh đến Tây phương thế giới Cực Lạc cho bằng được. Hai câu này là cái gốc căn bản của bạn. Nếu bạn hiểu được phải hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng, chữ hiếu thì dùng cha mẹ để làm đại biểu. Những người có tuổi tác sắp xỉ với cha mẹ ta thì đều xem là cha mẹ cả, phải tận hiếu với họ. Còn những người ngán ngửa với thầy ta thì đều xem là đạo sư, đồng bái vế cả. Chúng ta phải cung kính họ. Người học Phật phải bắt đầu hạ thủ từ hai chữ này: học hiếu, học kính. Nền tảng cơ bản của việc học Phật là phải hiếu thân tôn sư. Không có hiếu thân tôn sư, họ sẽ chẳng học được thứ gì trong Phật môn. Dẫu cho họ đã quy y xuất gia đi chăng nữa cũng là giả, chẳng phải thật. Nên thời xưa muốn xuất gia phải thông qua thi cử, chứ chẳng phải muốn xuất gia là có thể tùy ý xuất gia. Thi cử vô cùng nghiêm khắc, người đứng ra giám sát là hoàng thượng. Khắc khe biết bao. Vì sao vậy? Vì thân phận của người xuất gia là thầy của trời người, là thầy của hoàng thượng, nên hoàng thượng phải khảo nghiệm bạn chứng xem bạn có tư cách để làm thầy của ngài không. Nếu bạn không đủ tiêu chuẩn sẽ không cho bạn xuất gia. Nếu phê chuẩn cho phép bạn xuất gia thì không, không ai là không tôn kính họ cả. Người ta tôn kính hoàng thượng, họ là thầy của hoàng thượng, làm sao dám không tôn kính chứ. Chế độ đồ điệp này đến đời hoàng đế Thuận Trị nhà Thanh thì bị bãi bỏ. Ấn Quang đại sư trong Văn Sao có rất nhiều chỗ phê bình ông, bảo là ông đã làm sai rồi. Thuận Trị vì sao phải làm thế? Vì bản thân ông muốn xuất gia, nhưng ai sẽ cấp đồ điệp cho ông đây? Đương nhiên không ai cấp cho ông cả, nên ông bạn chỉ dừng chế độ này lại, càng có lợi cho người xuất gia. Vì định thuế thuở đó có thể nói là khá tốt, nhưng càng trở về sau thì càng biến chất. Tố chất của người xuất gia ngày càng tụt dốc trầm trọng.